as-tu la mine triste et je blême. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir.
Nguyên Hoàng, kính mời quý thính giả đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi do anh Bùi Hữu Liêm phụ trách. Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào anh ạ.
Dạ, Bùi Hữu Liêm xin chào Nguyên Hoàng, với lại chào quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt. Hôm nay thì ngoài Bùi Hữu Liêm cũng có anh Long cũng hiện diện trong cái chương trình để nói về một cái chương trình của ngày hôm nay về vấn đề Rules and Ways. Thì mọi người đa số thì cũng xôn xao về cái tin là tối cao pháp viện giống như là họ hủy cái luật cái nghị trình Roe and Wade về vấn đề chống về vấn đề phá thai đó. Thì cái câu chuyện là cái chữ Roe nó cũng không phải là tên thiệt của cái người phụ nữ trong cái trong cái câu chuyện này, mà họ chỉ đặt ra đặt danh thôi. Dạ. Thì cái người Quay thì cái ông Henry Quay á, thì ông đó là công tố viên của trong một cái quận hạt Dallas. Thì ông đó cũng có nổi tiếng trước đó năm 64 á, thì ông là người công tố viên mà buộc tội Jack Ruby, là cái người giết Lee Oswald, là cái người mà được tình nghi là được xem như là tình nghi giết Tổng thống Kennedy đó. Thì chưa gì hết là đã bị một cái ông kia, ông Ruby, ông giết. Thì ông này là cha, là công tố viên trong cái tòa án đó. Thì năm 1973 thì cái cuối cùng thì tối cao pháp viện với tỷ số 72 thì họ định cho phép cái người phụ nữ có quyền đó. Nhưng mà thực sự cái bà này tên thiệt là Norma McCovey á, thì bà trước đó đã vì nghèo khó, nhưng mà bà sinh ra hai đứa con rồi bà cho đi làm con nuôi hết. Và cái đứa con thứ ba này thì bà muốn phá thai, mà vì là những luật lệ lúc đó là cũng như không phải là hợp pháp, thì cuối cùng cũng không thành, thành ra bà lên kiện tụng. Thì cái câu chuyện nó tới năm 1973, nhưng bà đã cuối cùng thì bà đã hạ sinh đứa con thứ ba năm 1969 rồi. Thì cái vấn đề là sau này cái bà đó thì bà cũng có thời gian sau đó bà cũng cổ suý cho cái việc là người phụ nữ có quyền trong vấn đề phá thai. Nhưng mà những năm về sau á thì bà đổi cải tổ theo đạo Công giáo, và bà chống lại cái chuyện của phá thai lúc trước đó. Thì đó là câu chuyện vậy. Thì vừa rồi thứ sáu hôm vừa qua năm 2022 thì trong một cái luận tội của cái tiểu bang Mississippi, họ đưa lên là họ muốn cấm là cái người phụ nữ sau cái 15 tuần mà có thai thì không được phá thai. Thì cùng thì với tỷ lệ 63 thì họ là cho tức là đồng ý với cái tiểu bang Mississippi là sau 15 tuần thì không cho người phụ nữ phá thai nữa. Thì cái đó nó cũng gần như là một cái gián tiếp nói lên cái chuyện mà của liên bang chấp nhận của cái Roe and Wade là đã bị coi như là hủy bỏ, và như vậy nó đưa giao lại cái quyền của về từng tiểu bang họ quyết định. Thì đó là cái sơ kết như vậy, để vì cái chuyện nó cũng thích thú chỗ là người dân Dallas cũng nên hiểu là cái case này bắt đầu từ của năm 1969 rồi, và sau khi mà tối cao pháp viện phán xét năm 73 thì đó là cái một cái hồ sơ ở tại Dallas đó. Thành ra cái chuyện đó là đi ngược về cái sự học hỏi thì mình tìm hiểu ra cái câu chuyện như vậy. Thì có anh Long ở đây cũng có những số nhận xét về cái câu chuyện này đó. Thành ra thì xin nhường lại cho anh Nguyên Hoàng, có những cái cảm nhận của anh Nguyên Hoàng và những câu hỏi dành cho anh Long hay là như thế nào về cái suy nghĩ về cái chuyện overturn của tối cao pháp viện này.
Vâng, thưa thưa anh Liêm cũng như anh Long, À, thực sự cái chuyện này là đúng ra là chuyện của đàn bà chứ không phải đàn ông mình, phải không thưa Han? Vâng.
Yeah.
Mình mà hơn nữa, Nguyên Hoàng nhớ trong tiếng Nhật đó, cái tiếng Nhật là cái chữ cũng tương tự như chữ Hán đó, cái chữ mà nói về cái khái niệm mà để mà biểu tượng cái chuyện mà nhiều chuyện với lại gossip đó, là hình ba người phụ nữ ngồi với nhau, là nó mang cái ý nghĩa là nhiều chuyện. Mình bây giờ mình là ba người đàn ông mà lại nói chuyện của cái chuyện của đàn bà. Nhưng mà thưa quý khán giả, có lẽ anh Liêm anh cũng biết được điều đó, cho nên anh mời anh Long là chuyên gia về luật pháp, là luật sư, đây là luật sư thứ thiệt đó thưa quý khán giả, chứ không phải là như Nguyên Hoàng là đọc sách luật đâu. Cho nên nhờ anh Long là luật sư chuyên nghiệp cho nên hóa giải được cái chuyện mà cái tiếng là ba anh em mình nhiều chuyện, phải không anh Liêm?
Ok, thì cho Long tự phát biểu luôn.
Vâng, mời
xin chào. Xin chào anh Nguyên Hoàn và quý khán thính giả ở đài ở Texas. Long muốn đính chính, Long không phải luật sư.
Ồ, vậy
đó. Không phải. Dạ. Phan Anh Dũng là luật sư.
Ồ, anh Dũng là luật sư. Ồ, Nguyên Hoàn.
Đúng rồi. Phan Long là về bên Forensic Science với bên Law Enforcement thôi. Và cũng làm việc trên 20 mấy năm với cộng đồng đa văn hóa. Dạ. Thì cũng luôn luôn quan tâm và tìm hiểu sát về đời sống của cộng đồng, của bà con các sắc tộc khác nhau đó. Thì theo cái phán quyết của Tòa án Tối cao Pháp viện vừa rồi á, thì đối với suy nghĩ và nhận định của mình á, thì tuy rằng mình là một người đàn ông, nhưng mà mình cũng luôn luôn quan tâm về đời sống của phụ nữ, đời sống của các em, các con cái của mình. Chúng ta đều là những người tạo nên một cái gia đình với nhau mà. Cho nên chúng ta cần phải hiểu biết và chia sẻ để giúp đỡ nhau sống thôi. Thì vợ mình là đàn bà, mình phải có trách nhiệm để hiểu, để khi vợ hỏi, con cái mình hỏi, mình phải hiểu và để mình phân tích và nói cho con cái, cho vợ mình hiểu. Đó, thì theo mình nhận định về khía cạnh tôn giáo, thì chắc chắn rằng người Công giáo sẽ rất là vui mừng. Đây là giống như một cái sự chiến thắng, một cách gọi là về vấn đề tinh thần của họ thoải mái hơn. Nói về tôn giáo, nói về bên xã hội, thì chắc chắn rằng làm cho rất nhiều chị em phụ nữ mà xưa nay họ coi cái vấn đề phá thai là đó là một cái quyền của một con người, quyền của một người phụ nữ, thì họ cảm thấy chán nản và thất vọng. Và họ thấy cái gì đó đã có một cái gì đó trong cái pháp luật Hoa Kỳ đã tước đoạt đi cái quyền tự do chọn lựa của cá nhân họ trên cái thân xác họ. Nhưng mà nếu mà mình nhìn về chung về một cái loài người sanh và tử, thì chắc chắn chúng ta phải có những người phụ nữ phải có thai, mà có thai đúng, hợp pháp, hợp lệ, healthy để sanh ra những người con, rồi để truyền kiếp nối dòng thì loài người chúng ta mới phát triển trên hành tinh này. Đó, nhưng mà nếu chúng ta theo cái lối mà từ tiền và theo cái bản năng đó, thì sanh đứa có bầu cứ vui chơi ăn chơi rồi mang thai, rồi nếu có phẫn nộ với người boyfriend hay gia đình cấm cản hay gì đó, tự nhiên là chán nản, tức giận rồi đi giết đứa bé đó vô tội, thì cái điều đó đối với mình là không được. Và mình cũng không có quyền để kết án người đó, nhưng mà chính người đó phải trả một cái giá trước cái lương tâm, trước cái đời sống của họ, đời này và đời sau. Nhưng mà nếu một người phụ nữ đó, họ bị một sự ép buộc và cưỡng hiếp dâm bởi một tay điên cuồng, khùng điên, tội phạm, băng đảng nào đó, và cô ta cảm thấy đó là một cái sự xúc phạm, đúng, cái điều đó rất thương cảm với đứa người phụ nữ bị hiếp dâm, bị đè đàn áp và hiếp dâm cô ta, và cô ta không chấp nhận cái bào thai đó. Và khi cô ta bắt đầu được biết cái kết quả là có bầu một tháng hay hai tháng, nếu cô ta nói cô ta không chấp nhận và gia đình cô ta nói là không chấp nhận đứa cháu đó ra đời, cô ta có thể đi gặp bác sĩ và trình bày lý do cho bác sĩ và có thể là nói với gia đình và cô ta đi phá thai. Cái đó là quyền của cô ta, cũng không nên ai nên áp buộc cô ta phải mang cái đứa bé mà bị người ta đẻ hiếp dâm của ta. Nên trong vấn đề này á, mình thấy ai cũng đáng thương hết. Là nói về người phụ nữ là mình thấy thương rồi. Người đàn bà được sinh ra trên cái hành tinh này á, bây giờ mình nói thật, mình là một người chồng, mình chứng kiến người phụ nữ là vợ mình. Mình thấy người đàn bà sinh ra trên hành tinh này rất đáng thương, rất đau khổ. Bắt đầu mới sinh ra thôi là nghe là tiếng khóc chào đời là một cô gái rồi. Cô gái ra đời là đối với phong tục Việt Nam á, phong tục Trung Quốc là đã nhìn người đàn bà là không giá trị bằng một cậu bé trai ra đời. Rồi tới lúc họ lên bắt đầu 5-7 tuổi là bắt đầu sợ bị bắt cóc, bị người ta bắt cóc để hiếp dâm. Rồi lên tới 12-13 tuổi, tuổi gì thì là bắt đầu nảy nở, bắt đầu có những cái gọi là kinh nguyệt á. Mình phải nói rõ ra đó là vấn đề rõ ràng, thì họ bắt đầu phải mang những cái hổ thẹn. Những đứa trẻ sinh ra như hồi ở Việt Nam bận áo dài trắng rồi đi học tuổi 13-17, họ có những cái họ phải bỏ học vì họ bận cái áo dài trắng, mà cô thời gian của họ có những cái đó là họ không có thể đi ra trường được, nó đỏ lòm hết. Cái mình thấy về vợ mình kể lại cho mình, mình thấy người phụ nữ họ mang nhiều cái rồi bắt đầu kinh nguyệt rồi đau đớn hàng tháng rồi bị đau kinh nguyệt. Rồi tới lúc họ đi lấy chồng, họ lại mang bầu rồi lại phải bị tranh đấu cái sự phá thai với là dự thai nữa. Rồi họ khi họ đẻ họ đau nữa, họ sanh ca ra họ thương con thương chồng rồi hy sinh nữa. Cho nên mình thấy cái người phụ nữ ngày hôm nay mình nói cái này là để cho các người đàn ông Việt Nam mình phải đáng thương tới người phụ nữ của mình, người vợ của mình, người đàn bà của mình. Họ deserve double love than men. Chúng ta quá hạnh phúc, chúng ta quá may mắn là làm người đàn ông. Chúng ta không phải cứ mang những đau đớn như người phụ nữ. Ngày hôm nay chúng ta bàn cái này để làm gì? Để chia sẻ về cái... Mình chia sẻ và thông cảm nhá. Chứ mình không có dám kết án bất cứ ai mà đi phá thai hay là ai không phá thai. Mỗi người đều có một cái quyền lựa chọn riêng của chính họ. Và nếu họ cho đó là đúng thì họ cứ làm đi. Rồi cái hậu quả chính họ phải mang chịu, chứ không có ai mang chịu hết á. Tại vì khi họ tới tuổi trưởng thành họ có quyền họ làm cái đó. Nhưng mà đối với một sống giữa một cái quốc gia, bất cứ một cái quốc gia nào trên thế giới này đều có một chính quyền hết. Bất cứ một cái tôn giáo này trên hành tinh này đều cũng có một cái đầu của giáo hội Phật giáo, giáo hội Công giáo đều có một cái người lãnh đạo đứng đầu, thì họ phải xét ra cái rule hết. Thì một cái quốc gia cũng ra một cái rule, thì bây giờ con người phải tuân theo thôi. Con người không tuân theo thì cái xã hội đó hỗn loạn liền. Thì bây giờ là mình nói mình đang có cái, mình cầu mong không có nội chiến tại xảy ra tại nước Mỹ, vì đây là một cái dấu hiệu mà bây giờ cho con người sự tự do, cái choice, tức là sự lựa chọn của con người. Thì trong tương lai mình biết khi mà luật liên bang họ không còn control nữa về cái control về phá thai đó, luật phá thai đó, thì các tiểu bang thì nằm dưới cái quyền hành của thống đốc tiểu bang, và mỗi tiểu bang như vậy đó họ sẽ đưa ra một cái chính sách khác nhau hết. Thì những tiểu bang nào mà đảng cộng người cộng hòa nhiều hay là người theo Kitô giáo, Công giáo nhiều thì chắc chắn họ sẽ chống phá thai. Và khi họ chống phá thai á, mà nếu mà cái population, cái phần lớn của những người trong tiểu bang đó mà đảng cộng hòa hay là những người chống phá thai á, thì chắc chắn rằng những cái người bác sĩ, những cái người mà đền bà muốn đi phá thai đó thì chắc chắn họ thì khó mà sống trong cái kiểu ba đó lắm. Thì từ từ á là họ sẽ tìm cái nơi nào thích nghi, nơi nào comfortable để họ mua về đó họ ở. Cái điều đó sẽ xảy ra, mà khi mà điều đó xảy ra rồi đó thì nó bắt đầu có một cái sự khác biệt về đảng phái, mà đảng phái về quan điểm, về quyền lợi, về luật pháp, khác biệt về tôn giáo và đức tin. Đó là nói mới một vấn đề về vấn đề thai thôi, còn nói về súng ống nữa kìa. Gần đây họ sẽ bắt đầu, những người nào có sống họ sẽ liên minh với nhau. Người Mỹ hiện bây giờ mình biết, người trắng bạc mình biết, bây giờ họ có súng hết, họ bắn tỉa rất giỏi, và vợ cũng bắn, chồng cũng biết bắn, ba mẹ cũng biết bắn, con trai 15-16 tuổi đều biết bắn hết. Mà mình thấy là tới một lúc đó, là họ, những người mang súng, những người ủng hộ về súng, họ sẽ về liên minh một cái khối rất là lớn. Mà những người nào chống về súng ống sẽ isolate, sẽ ở một cái nơi khác. Thì từ từ đó, và những người có súng chắc chắn rằng tội phạm sẽ không dám vào cái thành phố đó, vào cái làng đó, cái cao tiên đó để hành hung đâu. Còn những người mà nói là tôi không thích súng, tôi chống súng, về một cái tiểu bang nào đó là chắc chắn là thằng tội phạm nó sẽ đi theo. Nó sẽ về khi mà nó vô nhà, nó hiếp dâm, nó ăn cướp, ăn cắp trên xe, trên đường phố, trong tiệm, là không có ai mà chống cự hay bảo vệ nổi hết. Nhìn Cali ngày hôm nay đi, rất đáng buồn. Rất đáng buồn cho tiểu bang California. Thì đó, thì có cái nhận định như vậy là chúng ta, hôm nay mình chia sẻ cái này là muốn nói lên là mình cũng không có vui và mình cũng không có buồn, nhưng mà mình thấy là những biến chuyển sẽ xảy ra sau phán quyết của tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Bạn sẽ dòm đi, sẽ thấy những biến chuyển xảy ra giữa phân cách giai cấp và phân cách đảng phái, tư tưởng và tôn giáo. Chính cái phân cách đó nó không còn united nữa, mà nó sẽ có băng có đảng với nhau đó. Cho nên đó là tiểu bang nào, ví tiểu bang như tiểu bang Florida đi, chắc chắn rằng với cái đường hướng lãnh đạo và chính sách của ông John DeSantis, chắc chắn rằng là ông rất đồng thuận với cái phán quyết của tòa án tối cao pháp viện Hoa Kỳ đưa về tiểu bang Florida. Rồi mỗi tiểu bang bây giờ sẽ có một cái luật riêng đó, thì chắc chắn tiểu bang Florida này là tiểu bang của đảng Cộng Hòa đó, sẽ ủng hộ súng này, sẽ chống phá thai này đó. Rồi nó sẽ còn nhiều cái nữa. Thì cái đây là cái tiểu bang mà đối với mình là mình cảm thấy comfortable nhất hiện bây giờ, thì mình muốn chia sẻ với anh vậy đó, với bà con quý khán thính giả.
Vâng, cảm ơn anh Long. Nguyên Hoàng thực sự cũng giống như anh, thương phụ nữ nhiều hơn là thương đàn ông. Nếu mà phụ nữ đẹp thì thương không biết để đâu cho hết. Nhưng mà Nguyên Hoàng luôn theo cái nguyên tắc là chuyện nào ra chuyện đó. Mình thương phụ nữ, thương người đẹp thì thương. Nhưng mà cái chuyện phá thai là cái chuyện về đạo lý, về luân lý. Thì mình cũng phải dựa trên cái lý lẽ, chứ không thể mà nói là mà vì mình thương phụ nữ mà mình bênh phụ nữ cái chuyện phá thai không phá thai. Nên trở lại cái lý lẽ, thì cái lý lẽ thông thường mà nhiều người hay dùng là nói là phụ nữ thì thân thể của họ thì họ có quyền. Thì nói như vậy thì Nguyên Hoàng nghĩ đối với cái khoa học pháp lý, nền tảng pháp lý thì nó không có đúng. Bởi vì nếu mà nói là cái này, Nguyên Hoàng cũng đã nói nhiều lần ở trên đài, tức là nếu cứ cho rằng theo cái lý lẽ là cái thân thể của mình thì mình có quyền, thì như vậy thì những ai mà xài ma túy, xài thuốc phiện, những cái thứ đó nó không có ảnh hưởng người khác thì mình có quyền. Nên những cái luật mà chống cấm ma túy là luật đó là vi hiến. Nếu mà mình chích ngừa COVID hay không chích ngừa thì cái đó nó ảnh hưởng tới người khác. Mình nhiễm bệnh thì có thể là lây cho người khác, thì cái đó không thể nói là cái thân thể của tôi ưa chích ngừa hay không. Nhưng mà cái xài ma túy thì chắc chắn là nếu mà dựa theo cái lý lẽ là thân thể của tôi có quyền thì đương nhiên là Nguyên Hoàng có thể xài ma túy. Thì nếu mà dựa trên cái lý lẽ đó thì đương nhiên là nó gây ra những hệ lụy khác. Thì thành ra theo anh Long, anh cũng là chuyên gia về forensic, thì anh nghĩ là nếu một phụ nữ mà cho họ, tức là cái như anh đưa trường hợp là bị hãm hiếp đó, thì thường thường những người mà bị hãm hiếp thì họ tới ngay bác sĩ ngay liền, ngày hôm sau liền, chứ không có kiểu mà đợi một tháng sau đi Việt Nam về rồi mới tới nói bác sĩ tháng trước em bị hiếp dâm, bây giờ bác sĩ khám giùm em. Không ai có cái kiểu đó. Phải thì thành ra thì người ta đi khám liền, thì lúc đó cái nếu có mang thai đó thì nó cũng là rất là sớm, nó cái phôi thai nó còn rất là manh nha, nó chưa hình thành nhân dạng con người, thì có thể là có thể là phá thai được. Nhưng mà theo anh Long nghĩ đó, thì cái thời hạn nào thì anh nghĩ là không thể có cái chuyện phá thai, không thể phá thai được, cho dù có bị hãm hiếp đi nữa. Thì nếu mà phá thai thì nó qua cái lĩnh vực về đạo lý rồi, thì theo anh nghĩ là chừng nào?
Đối với mình á, nếu mà nói về mặt tôn giáo đó, khi mà người phụ nữ đã nghỉ chuyện phá thai đối với mình đã có tội rồi. Nghỉ chuyện đi phá thai đó là đã có tội rồi. Còn khi mà bầu thai bắt đầu phát triển tiền và sinh trưởng trong cỡ một tháng, và đó là thành con người rồi, có nhịp đập của con tim, và đối với chúng ta đó, thì giờ mình hỏi như thế này này. Có bao nhiêu bác sĩ đã đồng cầm tâm đồng tình với một người phụ nữ để phá thai với bộ thai 8 tháng? Vâng. 9 tháng 10 ngày là sanh ra rồi, 8 tháng vẫn phá thai.
Cái đó là giết người rồi anh. Vâng.
Thì giết người đó. Vâng, không. Thì giờ mình hỏi cái giết người đó, cái bào thai đó với cái bào thai 4-5 tháng, nó có khác nhau không?
Nhưng mà nếu 2 tháng, 1 tháng thì sao anh? Tức là Nguyên Hoàng muốn
định 2 tháng hay 1 tháng thì nó mới là một cái cục máu.
Vâng, thì như vậy.
Nó cũng có hình thành rồi.
Vâng, thì mình giảm xuống 3 tuần. Tức là Nguyên Hoàng muốn đưa ra cái mốc làm sao mà về pháp lý đó, để mà xác định sau cái ngày này, sau cái thời điểm này thì coi như là mình giết người. Còn trước đó là thế kia. Đây là Nguyên Hoàng nói cái tội này là tiếng Anh gọi là crime đó, chứ không phải sin, sin phủ. Cho nên mình không nên đưa cái tôn giáo vào đây, tại vì về trong pháp lý người ta không kết tội ai đó vì người đó làm cái gì đó sin phủ, tức là tội lỗi mang tính tôn giáo. Cái đó không, nó trái với nguyên tắc, với pháp lý. Đây là Nguyên Hoàng nói về cái tội này, tội ác, chứ không phải là tội lỗi. Thì theo anh, qua cái mốc nào của ngày nào thì theo anh nghĩ là nó đụng vào cái tội ác, chứ không phải, đây là không nói cái chuyện tội lỗi mang tính tôn giáo thôi.
Đối với bên pháp luật đó, thì mà mình thật sự mà nói mình không có rành, tuy rằng mình học về forensics nhưng mà science, nhưng mà về vấn đề mà cái luật pháp giữa các tiểu bang đó, và họ chiếu theo cái án, thật sự nếu mình nhìn trong Instagram đó, thì trong một tháng hai tháng là đã thấy có một cái gọi là tế bào đó. Bây giờ mình nói, giờ nếu cái này không thể bắt hết, cái này là người bác sĩ, người chuyên khoa về phụ sản đó, người ta sẽ nói cho cô ta, họ sẽ hỏi về tâm lý để cô ta cảm thấy như thế nào. Thì cái đó là quyết định giữa cái cô đó với bà bác sĩ đó, và cái tiểu bang đó là cái tiểu bang cầm population của bao nhiêu tuần như thế nào.
Vâng. Thì có lẽ chính vì cái rắc rối đó mà con người ta cứ bàn qua bàn lại và tối cao pháp viện.
Thế người ta hiểu được chứ? Các chuyên gia của nước Mỹ, bác sĩ, các chuyên gia về luật pháp, họ đều hiểu được hết tất cả cái đó mà anh. Dạ. Yeah. Cho nên cái đó không phải để bàn cãi. Nhưng mà giờ tôi thấy là tất cả vì cái đối với mình tất cả để quyền lợi chính trị,
Vâng. À, không biết sao trên đường dây cái tiếng nó không không có rõ. Yeah. Anh Lem chắc là đường dây anh nghe rõ chứ?
À, không, nghe anh rất rõ.
Vâng. À,
không biết. Thì Lem đã thấy cái suy nghĩ như thế này. Khi mà cái tòa của Mississippi đưa lên trên tối cao pháp viện á, thì là họ nói rằng là cái Mississippi muốn cấm 15 tuần trở lên, thì là cái tối cao pháp viện đồng tình trong cái chuyện của Mississippi phán xét. Thì như vậy 15 tuần á, nó thuộc về cái first trimester, thành ra thì như vậy nó có thể rằng là chưa có có thể qua như cái bào thai không tượng hình hay là gì. Nếu mà nói cái an toàn cho người phụ nữ á, thì là cái second and third semester thì vừa là không an toàn mà vừa có thể gia thành ra cái chuyện này. Thì thấy một số cái tiểu bang á, họ mốc cái mức là 15 tuần, nhưng mà có một người bạn khác á, thì là đưa ra cho mình thấy cái map á, là có những tiểu bang khác họ cấm luôn. Thì không biết là như vậy anh Nguyên Hoàng nghiên cứu lại tiểu bang Texas của anh á, là có phải cấm luôn không có cái tuần nào hết hay không? Nhưng mà không có tuần nào làm sao được, tại vì người phụ nữ thì cũng phần cần một tháng biết được là mình đi sinh hay không thì mới bắt đầu nghi ngờ, mới làm đi test xét nghiệm để test để biết rằng mình bị mang thai hay không. Thành ra dưới một tháng thì gần như nó impossible. Nhưng mà cái vấn đề là cái tiểu bang như Texas là họ cấm như thế nào thì bữa Liêm thấy đọc được thì nhìn như là tuần nào cũng cấm hết. Thì không biết phải như vậy không?
Không, cái này thì anh Liêm nên hỏi nhạc sĩ Từ Công Phụng là mấy tháng rồi hỏi em gì đó. Cái bài hát cũng chứ mình đây mình không có. Vâng, còn thực ra cái đề tài hôm nay rất là hấp dẫn. Đàn ông mình tuy là chuyện đàn bà nhưng mà đàn ông mình cũng thích nói thưa anh. Nhưng mà rất tiếc là thời gian cũng hết rồi. Thôi, dạ. Nguyên Hoàng kính mời anh Long và anh Liêm mà gửi lời chào quý thính giả, thưa quý anh.
Dạ, bố Liêm thì xin chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả. Thì đó là một cái chương trình cùng nhau học hỏi. Thì là vấn đề nào người đàn ông mình cũng là father vậy, mình tuần rồi mình celebrate cái father day thì mình cũng có dính líu trong cái chuyện lỡ người phụ nữ muốn phá thai mà mình là người cha mình không muốn thì sao. Thành ra nếu nói là hoàn toàn độc lập do người phụ nữ cũng không thể đúng được. It's your body, yes, but it's my responsibility as a father. Ok. Ok, xin mời Long.
Xin chào.
Vâng, cảm ơn anh. Không biết đường dây anh bị hơi nghe không rõ. Vâng, và Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả đã lắng nghe chương trình và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong giờ này vào Chủ nhật tuần sau. Bambino,